Chào chị Vy. Năm nay thầy cái thiền thất này, cái thiền thất là rất gần 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 tới nửa đường rồi. Thiền thất này đối với thầy nó có nhiều cái kết quả rất rất là mỹ mãn, tốt hơn những cái thiền thất đã tu trước rồi. Nhưng có lẽ là tại vì cái người tu chung mà nó quan trọng lắm. Gần đây thầy thì mới đăng 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 cái cẩm nang thiền trên cái mạng tiếng Việt Nam. Rồi bắt đầu tôi gửi những câu hỏi về thiền. Mặc dù cái người Việt Nam mình rất mê thiền nhưng đều người ta rất ít hiểu về cái thiền. Cái những câu hỏi cho thấy là trình độ họ không được khá lắm, không được cao. Nhất là như thầy nhớ lại cái người Việt Nam là rất là thích thiền, bỗng nhiên cái căn bản thiền yếu á, cái căn bản thiền, cái hiểu biết về thiền nó vẫn chưa thâm thâm sâu. Có ai có thắc mắc gì không tối hôm nay? Có ai muốn chia sẻ gì không? Tối nào cũng vậy hết, phải từ chưa vô đề cái này. Đầu thì ở mờ xong rồi tôi đi đà một cái rồi không ai chịu ngừng hết. Thì cái thiền chúng ta tu đó, là xuất gốc từ người Trung Hoa, và thầy bây giờ cũng nhớ cái chuyện đó. Cái thiền người Trung Hoa rất là tuyệt vời, rất là thâm sâu. Cái truyền thống người Trung Hoa có nhiều người thành công rất rất là vĩ đại, rất là lớn. Rồi một trong cái vị mà thành công rất lớn đó là gọi là Bàn Cư Sĩ. Cái Bàn Cư Sĩ là một cái người mà tượng trưng cho, đại biểu cho cái lý tưởng tu thiền của người tại gia. Bàn Cư Sĩ là được rất nhiều người bên Trung Hoa giống như bên Á Châu mình khâm phục, rất là thán phục, và cũng giống như những cái người xuất gia cũng rất là kính trọng đó. Tại vì ông này ông giỏi dễ sợ. Thành ra tối nay mình nói sơ sơ về cái quan điểm về cái tu thiền của một cái người tại gia. Như thường lệ thì mong quý vị cứ tự nhiên chia sẻ tư tưởng, ý kiến. Bàn cư sĩ là sinh cái đời thế kỷ thứ 8 bên Trung Hoa. Ông là một cái người thương gia rất có thành công, có vợ, có một người con trai và một người con gái. Còn Ngân biết rồi chứ phải không? Trời, Bàn Cư Sĩ nó nổi tiếng. Nhất là khi con gái ngài tên là Linh Linh Chiếu. Thì cái này ông đặc biệt lắm, là người bây giờ có thành công trên đường thương gia. Thì mặc dù đã thành công trên cái chuyện thương trường, giàu có lắm, nhưng đều không có đam mê, mà thích đi nghiên cứu kinh điển. Ông này ông xây cái nhà ở sau á, cái nhà riêng ở sau, rồi ngồi đó nghiên cứu sách, ông ngồi thiền nghiên cứu sách thiền, sang ngồi thiền. Một ngày kia đang thiền, bỗng nhiên có một cái sự lĩnh hội được. Thì mới nói là khó lắm. Cái tu hành này, cái thiền này nó giống không khác gì mà lấy một cái gánh mè đó mà mình đổ trên từng cái ngọn lá của cái cây. Khó lắm. Thế không? Quý vị thấy thầy nói cái gì dạy cái này, năm này có mấy người đang tu, thầy nói là ngồi nhận cái đau đi. Thầy hỏi có ai đã phá được cái bức tường đau chưa? Chưa nơi. Khó lắm, trời sao mà khó như vậy. Cái tu này nó khó, mà nó khó khăn dễ sợ, nó khó hơn làm tiền nhiều. Vợ bà nghe bà cười khà khà, bà nói ông này dở quá. Dễ lắm. Nó dễ như là mình ngủ dậy, mình bước cái chân xuống đụng cái sàn nhà vậy đó. Rồi cái cô con gái đó, cô mới nói cũng không khó, cũng không dễ. Thì nói là trên những cái ngọn, trên ngọn, mỗi cái ngọn cỏ đó, tôi thấy được cái ý nghĩa có những cái lời dạy của cố nhân. Có nghĩa là sao? Tới lúc về trả bài rồi đó. Tùy duyên. Nghĩa cho nghe. Thứ nhất á, thầy giảng cho cái vị nghe, cái ông chồng á, ok, nó khó lắm. Tại sao vậy? Các có hiểu không? Cái ông chồng nó khó không có nghĩa là không có hiểu. Cái ông khó nó khó tại ông hiểu. Ông thấy ông tới ông hiểu một cái, ông thấy ớt, nó có chiều, nó còn có chiều sâu nữa, chưa xong đâu, mình phải đi tiếp. Đi tiếp là càng thấy càng sâu hơn nữa, càng tới gần càng thấy càng sâu thêm. Không có nghĩa là ông không hiểu. Cái này rất là thông thường. Ông bà nhìn có thấy hiểu được ngay lập tức. Người phụ nữ chỉ muốn hỏi ra, tôi thấy rõ ràng, tại sao ông thấy được? Ông đồng ý không? Nhưng người con gái người nói không có khó, không khó thế nào ấy. Tôi nhìn đâu tôi cũng thấy pháp hết, tôi nhìn đâu tôi cũng thấy cái lời cổ nhân dạy, tổ sư dạy hết. Kinh hoàng, tất cả gì tôi thấy đó, toàn là pháp không, Phật pháp không, dễ sợ không? Tôi không biết cô là mấy tuổi. Quý vị nghĩ người nào hiểu được? Cái người con gái ta hiểu tại sao người ta không còn, cô nó không còn phân biệt nữa. Không thấy dễ, không thấy khó. Quý vị thấy dễ sợ không? Người con gái mà không có thầy, cái người kinh hoàng phi thường không? Không có thầy, chỉ đọc kinh thôi, nghiên cứu kinh một mình ở nhà thôi đó, mà hiểu được cái Phật pháp. Nó không có gì khó, không có gì dễ hết, nó chỉ là Phật pháp thôi.
Con hỏi cho một người á mà tu mà lúc mà cái mục đích đó là giác ngộ á, có lúc nào người đó bị cái tâm trạng gọi là tham lam, cứ phải đeo đuổi cái lý tưởng đó mà tu giống như cái người cái người cha á, sau cái người lúc nào cũng thấy khó tu, thêm thấy khó, còn nghĩ là cái điều đó nghĩa là người đó có thể có hơi lòng tham về cái mục đích cuối cùng, còn cứ đeo đuổi hoài vậy
rồi. Hỏi là như vậy là cái người cha mà có lòng tham là không nghiên cứu Phật pháp, chạy đeo đuổi cái sự khó khăn, đeo đuổi cái chiều sâu, thì có tham là không? Có người nói về tự nhiên, còn câu hỏi nói cái đó là cái sự khiêm tốn. Quý vị nghĩ sao? Có phải tham không?
Không.
Quả Ngân nói là tham, tại sao không phải là tham? Tại không phải là tham?
Tại Phật pháp nó thâm sâu lắm, đi đào hoài nó không
có hết. Thầy đối với thầy, với cá nhân thầy nghĩ cái đó không phải là tham lam, là cái đó là tại vì cái đam mê. Thấy nó hay.
Có lúc thì cái thầy nói cái bản năng đó này, cái này là nói cái ngã hôm qua thì nói khi nào phân biệt
nó không phân biệt, nó phân biệt vậy. Cái động cơ
nó sinh ra cái tính con nó rất là lầy lọ, như thế đó là ngã con thì dù con nhỏ nó cái nay chờ
đối với thầy cái nó chữ tham là cái chữ người ta chưa hiểu cái tình trạng này. Thường mất một cái đầu mình có cái sự tham lam mà trọng, mình tham tiền, mình tham của cải, lúc đầu mình tham. Điều khi mà tới có một cái số, một cái trình độ của cải thành công nào đó rồi, lúc đó mình thích thú nhiều hơn là tham. Nó vẫn còn cái tham mà trọng, thì cái phần lớn của nó là thích thú, cái đam mê, chứ không còn cái tham nữa. Cái tham phải là cái động cơ mạnh nhất.
Nhưng mà nó cũng là cái ngã không?
Thì cũng là cái ngã. Bản ngã nó bị thử thách, nó thích thú, nó đòi, nó là thêm nữa, cái đó bản ngã mới thế. Tiếp tục xong rồi ông chất cùng với gia đình chất hết tất của cải để tiến cái thuyền chèo ra ngoài cái hồ, xong rồi đổ xuống, nói là đây tôi cúng dường cho Long Vương. Người vị thấy rõ ràng, có những người nói tại sao mà uổng quá bỏ cái tiền đó mà cúng cúng chùa, cúng dường cho Tam Bảo, xây chùa, xây chiền. Thì quý vị thấy rõ ràng cái ông này ông coi thường Tam Bảo, ông coi thường chùa chiền, coi thường mấy ông sư dễ sợ lắm. Chuyện nó vui vậy đó. Ông có thành công rồi, bây giờ ông có hiểu rồi, ông nói thôi bây giờ tôi không tham tiền. Không có xây nhà thương, ông xây chùa, ông xây trường học mà cúng cho Long Vương. Cái vị nghĩ điên là không điên. Vì thương ta không làm chuyện này. Vì đây chúng ta là còn chật vật đi làm lụng kiếm tiền. Người ta có tiền là bất chơi. Không thể nói là ông này điên, không thể nói ông này là người thiếu tinh thần trách nhiệm. Nói như khi là ông làm tiền một cách bất hợp pháp là nó ông bỏ. À, sao? Có nghe không? Vì tham phải không? Cái gì có thấy được cái trí huệ tại sao ta làm cái chuyện này, nó vô lý vậy không? Nói cho cái vị nghe nè, nói về cái tấm hồi trước á, ba người ba quan điểm khác nhau, khó dễ và không khó không dễ. Cái vị biết không? Cái những người đa số những người mà đọc cái chuyện này, người ta nói là cái khó tại ông này chưa hiểu vậy đó. Thiệt ra ông này cũng hiểu nhiều lắm, ông mới thấy được cái chiều sâu. Đối với thầy, ông này cũng nhìn sâu hơn bà vợ ông. Nếu quý vị nghĩ nó dễ là quý vị coi thường cái chiều sâu của cái lời dạy. Khi mà nó khó, quý vị thiệt sự là hiểu cái chiều sâu. Đối với thầy, cái này là một cái sự khó khăn và một cái sự thử thách lớn lắm, mà nó mà khó khăn, chứ không phải là khổ. Cái gia đình hiểu rồi đó. Chuyện này không kể người con trai. Tôi cười cái chuyện này chỉ kể ba cái nhân vật chính đó, là vợ chồng với người con gái thôi, mà không nói người con trai. Ông không nói bây giờ thôi tôi không làm việc nữa, giờ tôi muốn bỏ công ăn việc làm, đem của cải ra, cả gia đình chất của cải lên chiếc thuyền, xong rồi đổ xuống hồ. Tại sao như vậy? Yes. OK. Tại nó cái gánh nặng chứ không phải là cái tốt. À, nghĩ sao? Từ một cái người mà chuyên muốn bỏ thì giờ mình đi làm tiền và cứ mỗi lần mà thầy mà xài tiền là cổ than tiền. Thầy có nói ủa tiền của thầy, tiền đang bả sao con cứ cản thầy hoài vậy. Cứ mỗi lần mà thầy kể chuyện cô này, thầy tính mua này mua cái đó là cô nói không đừng có mua thầy, đừng có mua. Hoặc thầy mời bà đi cô đi ăn trưa, cô nói không để mà mua về tới để con nấu cho thầy. Bây giờ dám mở miệng nó là tiền không tốt. mà bắt thầy giữ ôm thiền. Không biết cái bà này phe nào. Thầy đọc cái chuyện này thầy cũng khó chịu. Thầy người ta sao cái chuyện nó vô lý vậy? Theo cái tư tưởng của người thế gian, cái đó nó vô, hoàn toàn nó vô lý. Okay, thành cái ông này cũng bỏ cái tiền, vứt cái tiền thay mình đưa cho người khác. Tại thà sao ông có thể đưa tiền cho người mà ông ghét nhất? Thầy hỏi lại cái vị cô này, cô hỏi nếu như mình không chấp trước vào cái tiền đó thì mình làm gì bây giờ? Thầy hỏi ngược lại, cô làm gì bây giờ nếu thiệt sự cô không chấp vào cái tiền? Thầy hỏi bây giờ nếu mà cô có tiền mà cô không chấp vào cái trước cái tiền, cô làm gì bây giờ? Cô nói là tôi có thể làm chuyện tốt, làm từ thiện, tạo một cái cơ sở, một cái hãng, xây nhà thờ, xây chùa. Giơ tay qua. Có người nào khó chịu với cái chuyện này? Nhớ. Yeah.
Con cái nghĩ là có lẽ là ngày thấy cái sâu hơn, ngày làm cái đó có lẽ là sâu hơn mình thấy được, thằng con mình thấy vậy.
Tại ông này không có thấy sự khác biệt giữa tiền với mấy cái khác nữa.
Không thấy là tiền luôn nữa, dễ sợ không? Không còn thấy là tiền nữa luôn. Cô hỏi nếu thiệt sự cô nghĩ con cái tiền không phải là tiền nữa, tại sao phải bỏ công mà lái để trên chiếc thuyền đang hồ làm cái gì? Vẫn chấp vào cái tiền. Nhưng tại sao mình mở cửa bữa nay bà để cái bạn bữa nay ai muốn lấy gì cứ lấy, phải đỡ tốn sức không? Đỡ tốn biết bao nhiêu là sức. Tùy duyên. Tại vì thầy nói nếu như mà cái người mà không cần phải tính toán, tại vì nếu thiệt sự mình sợ mình chết khát, mình sợ chết đói, mình tiếc cái duyên đó, thì thầy nói là nếu thiệt sự mà quý vị mà phải chết khát chết đói, chỉ vì sẽ chết khát chết đói, mà chỉ quý vị mà không phải chết khát chết đói sẽ có người tới cho quý vị nước đồ ăn rồi mà ấy. Cái pháp này là pháp gì? Vô tác. Thì đọc cái phần tiếng Hoa thì họ nói là để cúng dường cho Long Vương, mà tiếng Anh họ không dịch ra, đem ra khỏi cái quả nhân gian này, ý nghĩa là vậy. Mình quá quẩn trí về cái tiền nó đem tới cái hậu quả. Không có thì muốn có, có thì sợ là mình phung phí nó. Bởi vậy mới đem ra khỏi quả nhân gian này cúng cho Long Vương, không để ở đây nữa. Ai đồng ý không? Đem ra khỏi cái quả nhân gian này tới quả nhân gian này, không cần cái gánh nặng của cái tiền. Nó chỉ đem lại cái sự khuấy động, cái sự mê muội cho quả nhân gian thôi. Dễ sợ hơn. Thì sau này mê đi du hí du ngoạn khắp tất cả nước Hoa, rồi ông mê ông với người con gái họ chia đôi ra, con trai ở với mẹ, con gái ở với cha, tách ra. Tại sao không để dành tiền để mà sống? Tôi nói để dành tiền là mình phải tính toán. Tính toán có đủ là không? 10 năm có đủ không? 20 năm đủ không? 40 năm có đủ không? Cất ở đâu? Chị đang mấy cái giỏ bằng tre đem ra chợ bán, làm đủ tiền để sinh sống, để ăn uống, xong rồi đi thăm mấy ông thiền sư. Như thầy nói cái mấy tuần trước đó, có một cái vị thiền sư rất nổi tiếng là Thạch Đầu ở Nam Nhạc, Nam Nhạc Sơn. À, và bắt đầu tìm hiểu. Cấp đầu tiên đó là hỏi, xin hỏi ngay là bạch thầy, bạch sư phụ, có người nào mà không làm bạn với một vàng cái pháp trong thế gian này? Gặp thiền sư nó cũng hỏi câu đó thôi, đi khắp hết đó, cứ đi hỏi thôi, hỏi câu thôi. Ai là người không người làm bạn với một vàng cái pháp? Mà nghe trả lời xong là bỏ đi, nghe trả lời xong là bỏ đi, nghe trả lời xong là bỏ đi. Rồi khi mà cái ông gặp ngài Thạch Đầu đó, thay vì ngài Thạch Đầu trả lời ông đó, thì lấy tay bực cái miệng lại. Rồi bốn chi cái chuyện xảy ra không biết được, thì ông bàn cư sĩ mình ngừng lại cái chùa của ngài Thạch Đầu ở, xin ở ở đó mấy tháng trời. Rồi ngày kia ngài Thạch Đầu thiền sư mới hỏi ông làm gì, ông ở đây chùa đó ông làm gì vậy? Ông bàn cư sĩ mới trả lời một cái bài thơ, mà hai cái câu cuối cùng rất là nổi tiếng trong cái kinh điển của Phật giáo. Nói là cả ngày tôi thấy vui, là tôi thấy cái thần thông và cái diệu dụng mà chỉ cần đi sách nước và tìm cổ củi khô để mà đốt gây làm vậy thôi. Cái bài thơ nó rất hay. Nó là mỗi ngày một cái sự kiện nó xảy ra đều giống nhau ấy. An lạc không có chụp, không có xả, là mỗi chỗ không có cái dài, cũng không có cái sai. Thành cuộc sống này đại khái là ngày cái ông này sống qua đời, mỗi ngày là đi đốn củi, đi kiếm củi, đi múc nước, đi xách nước, mà không có cái gì mà nó ảnh hưởng hết. Không chụp, không xả, không tham, không sân, không si. Cái đó nó khó, dễ sợ. Cô nói cái hoàn cảnh như vậy, không có cái hoàn cảnh của trong cái chùa, vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, mà ông sống một cách bình thản, một cách an lạc. Cái đó có chuyện, có một cái trình độ rất là cao. Ngày kia, lúc đó ngài Thạch Đầu thiền sư mới nói là ông nên xuất gia đi. Nói là ngài Thạch Đầu mới thấy là ông cư sĩ là giác ngộ rồi, mới nói là ông nên xuất gia đi. Thì ngài cái ông bàn cư sĩ mới lập tức đảnh lễ ngài Thạch Đầu thiền sư, xong từ giả đi. Tại sao bỏ? Ngài Thạch Đầu thiền sư làm một cái lỗi.
Tu với không tu không khác gì nhau.
Thầy hơi giận đi. Nó là không có hỏi mà đã nói, thì nó khóc. Ở trong chùa ngài Thạch Đầu tự động coi là ngài Thạch Đầu là thầy mình, thành ông thầy có quyền nói. Cái này rất là quan trọng. Cái lỗi lầm rất là quan trọng. Có người nói là vẫn còn phân biệt giữa cư sĩ với tu sĩ. Thầy nói ngài Thạch Đầu là một cái vị thiền sư đã giác ngộ rồi, ngài không còn phân biệt nữa đâu. Đây mình nói đang bàn về hai cái vị thiền sư, đại thiền sư của lịch sử Trung Quốc đó, chúng chơi đâu đó. Thành thầy nói nó tầm bậy, quý vị đừng có tin.
Con cảm giác là cái người cư sĩ cảm giác là ông thầy không nhận mình, trước giờ không nhận mình.
Cái đại thừa là để giúp quý vị đắc được cái mình muốn, chứ không phải cái đại thừa là muốn quý vị đắc được, mà chúng tôi muốn quý vị đắc được, nó không quan trọng. Thành cái đại thừa nó quan trọng dễ sợ. Cái tinh thần đại thừa phải hiểu là mình tu cái đại thừa để giúp người khác, đắc người ta muốn, chứ không phải đắc mình muốn. Mình muốn không quan trọng. Ngài Thập Đầu Thiền Sư này, trình độ thiền không thể tưởng tượng được, mà vẫn còn làm một cái lỗi lầm nhỏ nhỏ ở trong chùa lâu quá. Cái đại thừa không phải là bắt cái việc tất cả mọi người đều xuất gia hết, thành thầy chùa với Nico hết, nó không phải đại thừa. Thành ra cái người ông bàn cư sĩ mà thất vọng, nó là tôi ở cái chùa tôi thích dễ sợ, nhưng đều vẫn chưa thỏa mãn đủ cái nhu cầu của tôi, thẳng bỏ không đi. Cái chùa này không thỏa mãn được tất cả nhu cầu của tôi. Thành cái chùa này đã thỏa mãn tất cả nhu cầu của tôi 7 tháng trời. Xong hết sức rồi. Tôi phải đi chỗ khác. Mấy quý vị thấy, mấy người tu sĩ mà gặp con này không run sao được. Con giỏi không thầy tu nữa. Quý vị biết không? Cái ông bàn cư sĩ này, ông bỏ đi là tại sao? Là để ông dạy cho Ngài Thạch Đầu một cái bài học, và đồng thời cảm ơn Ngài đã dạy cho ông 7 tháng trời. Dễ sợ không? Trả cái nợ xong đi. Lập tức. Thì cái ông này cũng vui lắm. Ông lập tức, ông chạy qua bên Ngài Mã Tổ ngay lập tức. Hồi đó Mã Tổ với Sư Thạch Đầu là hai người nổi tiếng nhất, giỏi, không ai giỏi hơn rồi đó. tới hỏi Mã Tổ ngay lập tức. Bạch thầy, ai là người làm bạn cho một vạn cái pháp? Mã Tổ không trả lời, không suy nghĩ trả lời. Rồi. Tôi nói cho ông nghe, nếu như ông có thể uống được một tất cả nước sông của nước của sông trong một cái ngụm. Đó ngài cái ông bàn cư sĩ mới là đại giác ngộ. Ngay sau khi mà giác ngộ rồi thì ngay lập tức ngâm một bài thơ. Thì dịch trang tí thầy nói đại khái nó là mười phương đều họp lại ở đây, mỗi người tất cả chúng ta đều học cái vô vi, đây là cái chỗ để mà tuyển chọn Phật Đà. Tôi cái tâm không, tôi đã qua tôi đã thi đậu và tôi trở về. Tôi không hiểu cái bài thơ, tôi nói cái bài thơ sao quý vị hiểu nổi, quý vị đâu có giác ngộ sao mà hiểu nổi. Cái thầy nói cái gì nghe này, người thầy học người học trò này, phải tưởng tượng người thầy chỉ dạy người học trò không đâu. Tập đầu phải học cho ngài người bàn cư sĩ. Dễ sợ. Sao làm được? Đây thầy nói bất kinh ấy, thầy giảng chi tiết quý vị, nhưng thầy giảng cả tiếng đồng hồ rồi thì thầy sợ thầy ngại là quý vị sẽ nghĩ là hiểu hết tất cả rồi, làm ra như thầy cũng giảng thế. Thành ra nhiều khi người ta nghe giảng xong rồi đi làm bộ đi hỏi mấy ông thầy khác, làm khó làm dễ mấy ông thầy khác, thầy cũng nói đây là cái lời dạy. Cái này chỉ dạy giữa người Mã Tổ, ngài Mã Tổ với ngài với ông bàn cư sĩ thôi. Thành cái Mã Tổ tuyệt vời lắm, ngài nhìn. Còn đối với cá nhân thầy, thầy tin rằng á, thầy nói cách khác, cái gì thầy hiểu, ngài Mã Tổ đang đi như vậy, bởi như cái ông kia ông tới lần đầu tiên gặp, mà ngài Mã Tổ liếc một cái biết ngài trình độ ông bị kẹt chỗ nào, thành trả lời một cách rất là tuyệt vời, nói là ông kẹt chỗ này, thành lý do ông hỏi cái này là tại vì ông chưa hiểu cái này. Thành tôi giảng cho ông nghe. Hiểu không? Cái này nó chỉ lời dạy cho người bàn cư sĩ thôi. Nếu mà thầy giảng cái vị chả có lời với quý vị hết. Ai thắc mắc gì không? Thầy hỏi cái vị này khó, dễ, là không khó mà không dễ. Sau khi mình gặp Mã Tổ rồi, ông bàn cư sĩ mới tiếp tục đi du hí khắp ngoài mọi nơi, rồi nói pháp, là làm thơ. Ông bàn cư sĩ bỏ rất nhiều, biên rất nhiều cái thơ. Sau này ông qua đời ở nơi phía bên kia. Ông nổi tiếng độ mà ông tỉnh trưởng đó theo viếng thăm, nói là tôi khuyên ông nên nhìn tất cả là không, và đừng có cho ý nghĩa hoặc cái thể cho cái gì mà không có ý nghĩa, không có thể. Thôi, tôi từ giả, cái thế gian này chỉ là cái phản ảnh, chỉ là cái âm thanh nó phản lại. Bởi vậy cái ông bàn cư sĩ này được trong cái lịch sử Trung Quốc á, được coi là một cái vị mà đã thông đạt cái pháp môn thiền, người cư sĩ mà thông đạt pháp môn thiền. Tại nên cái trình độ ngài Mã Tổ dễ sợ lắm. Gặp một cái là biết ngay người đang kẹt ở chỗ nào, và biết ngay lập tức làm sao dạy họ để mà ông thoát cái kẹt đó luôn. Dễ sợ, giỏi dễ sợ. Bởi vậy ngài Mã Tổ là một những cái vị mà thiền sư mà thầy dạy thiền mà giỏi nhất trong lịch sử người Hoa. Mình có thể tiếp tục thiền, hoặc quý vị có thể muốn đem ra một cái chuyện gì để mà bàn. Hỏi là hồi nãy thầy nói là cái mình tu đại thừa là mình đi giúp người ta chúng sanh đắc được cái họ truy cầu. Nhưng điều người không có trí huệ sao biết là giúp được. Cái đó là tu hành vì vậy đó. Nhưng ngày hôm qua có người hỏi với thầy là vậy thì mình phải cần xây chùa, mình phải cần cứu độ chúng sanh. Thầy trả lời sao? Thì ngày hôm qua thầy trả lời là không nên làm quá sớm. Tại vì mình chỉ có thể làm khi mình có cái khả năng làm thì mới làm. Còn mình chưa đủ khả năng thì không nên làm. Tại vì thầy nói rõ hơn từ ngày hôm qua là hết thì giờ. Thầy nói vắn tắt thôi. Tại vì cái chùa với Phật tử nó là cái gánh nặng. Mình không đủ sức mình gánh được thì mình sẽ gãy. Nó có hại. Thì ra mình giúp người thiệt mình hại người ta. Và trong đó mình tự hại mình luôn nữa. Pháp môn vô biên thề nguyện học. Có lấy không? Nhiều khi người ta tới hỏi cái ông thầy, nhiều khi người ta tới hỏi mình, nói là bạch thầy, con muốn cái này, thì mình nói ở cái này tôi làm không được, tôi không biết sao mà làm được. Mà bây giờ tôi không đủ sức làm, thì tôi khuyên ông á, khuyên bà nên qua cái chỗ kia kìa. Cái chùa kia họ giỏi, tôi nghe nó họ giỏi lắm, có thể họ biết. Cái đó mình giúp người ta, chứ mình không giúp thì mình không biết, mình nói không biết cái con. Mình không biết mà nói mình nói mình giúp tầm bậy tầm bạ thì đâu phải giúp người ta đâu. Cuộc đời mình nó ngắn ngủi lắm. Mình có bao nhiêu năm mình học thôi. Không thể nào đọc hết tất cả những sách được. Chúng ta tới cái cõi thế gian này để làm một cái chuyện đó. Cũng giống như ngài Thiên Hóa đem cái Phật pháp đại thừa tới cái nước Mỹ này. Ngài dạy được có 50 năm thôi. Ngài chỉ dạy được cái nền tảng thôi. Ngài 150 năm thì làm gì bây giờ? Xây cái nền tảng, khoan xây nhà đó, phải lo cái nền tảng trước. Chẳng như nó ngược lại, cái người sư phụ ngài Tiêu Hóa là ngài Hư Vân Bồ Tát. Hư Vân Bồ Tát có sẵn cái nền tảng, đâu cần dạy nền tảng đâu. Ngài Tiêu Hóa phải đem dạy cái nền tảng của cái xứ này, cái nền tảng cho cái xứ Mỹ này, để cho những cái người ở đây có thể trổ hoa. Thế cái đời sau là phải phát triển thêm, phải tin thêm, phải bổ túc thêm. Cái đời sau không phải chỉ ôm nữa đó không, mà phải bổ túc thêm nhiều nữa. Về thầy ngài nói tôi về cái đại thừa tôi hiểu rất nhiều, nhưng điều trong 50 năm sao mà dạy hết nổi. Thầy cho quý vị cái ví dụ, một cái sự hạn chế. Anh đang giảng kinh, bao nhiêu người tới như vậy. Thầy bỏ cái giờ để mà giảng chứ quý vị nghe chứ. Quý vị thấy không? Nếu mà ngài chỉ giảng trình độ cao không á, người ta bỏ ta đi, cô đầu tiên tới cô đi rồi, cô chịu đâu có nổi đâu. phí thì giờ của tôi. Thành có một cái nhóm người như vậy thì mình chỉ dạy được bao nhiêu thôi, mình dạy hơn được nữa. Thấy không? Thành ra mình bị hạn chế bởi cái thời gian và cái người ngồi nghe. Thành ra có người, có nhiều người nói với thầy là ông thầy này là dạy trình độ rất là thấp, cái thiền rất là thấp. Thầy cho ngày nay thầy đem cái chuyện bàn cư sĩ kể cho quý vị nghe cái chuyện cái trình độ cái thiền nó cao đến độ như vậy. Ok. Thường học trò thấp chẳng phải ông thầy thấp, trình độ thấp quá giảng chưa được. Cái đó là cái kẹp của ngài Tiên Hóa đó, giảng đi tưởng không được, chưa giảng được. Còn nữa quý vị đã buồn ngủ rồi. Thành ra thì có một cái người bàn cư sĩ trong cái lịch sử của người Hoa thôi. Dễ sợ không?